Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo trồng một đời sống kết quả hơn và bài học hôm nay có tên là Nhận lấy trách nhiệm. Xin mời anh chị em mở ra Galati chương 6. Tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta gieo trồng để có thể gặt hái một cuộc sống kết quả. Đây không phải là một bài học về việc dâng hiến mà là về mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Và tôi nghĩ anh chị em sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ một phần kinh thánh ngắn như thế này có thể tác động và thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều như thế nào nếu chúng ta để cho những lẽ thật này thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và để Chúa đưa chúng ta đến một cấp độ hoàn toàn mới. Anh chị em đã sẵn sàng để bước lên một cấp độ mới trong cuộc sống chưa? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu. Galati chương 6 câu 7 đến câu 9 nói rằng: Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Bây giờ hãy quay lại câu số 7, đây là phần kinh thánh mà tôi muốn tập trung vào hôm nay. Câu này bắt đầu bằng cách nói, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Đây là phần chuẩn bị cho nguyên tắc mà Phaolô sắp đưa ra, đó là vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Ông không nói đến điều gì sẽ xảy ra với người khác hay điều gì người khác đã gieo. Ông nói, ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Để tôi nói với anh chị em đôi chút về nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta học được ở đây. Điều Chúa muốn nói ở đây là những điều đang diễn ra trong cuộc sống của anh chị em, các mối quan hệ, công việc, tài chính, sức khỏe, những điều đó đều đang diễn ra dựa trên mối tương quan với những quyết định mà anh chị em đã đưa ra. Câu này không có ý nói rằng tất cả những điều ảnh hưởng đến anh chị em trong quá khứ đều là lỗi của anh chị em. Vì chúng ta biết rằng nếu ai đó gặp tai nạn và bị cắt cụt chân thì điều đó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, phải không ạ? Anh chị em không thể nói, đó là lỗi của tôi. Đó không phải là điều mà câu kinh thánh này đang nói đến. Câu kinh thánh này không nói rằng tất cả mọi điều tiêu cực, khó khăn, khuyết tật xảy ra với chúng ta đều là lỗi của chúng ta. Nhưng điều câu này muốn nói là kết quả của cuộc đời anh chị em không phụ thuộc vào những gì đã xảy ra với anh chị em, nhưng phụ thuộc vào những gì anh chị em đã gieo khi đáp lại với những sự kiện đã xảy ra với mình. Hãy để ý một lần nữa, ai gieo gì thì gặt nấy. Nói cách khác, nếu anh chị em là kiểu người chối bỏ trách nhiệm về những gì đang diễn ra trong cuộc sống và đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài, thì anh chị em vừa đặt mình vào chỗ không thay đổi được gì vì anh chị em nói rằng đó không phải là lỗi của anh chị em. Và hãy để ý cách phần kinh thánh này bắt đầu. Đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Có một số lý thuyết về cái gọi là thuyết quyết định mà nhiều người tin theo. Chẳng hạn như thuyết quyết định dựa trên di truyền nói rằng lý do tôi quyết định như vậy là do di truyền. Sao anh lại nổi nóng và quát tháo người khác như vậy? Đó là vì tôi là người Ireland chứ không phải là lỗi của tôi. Nói như vậy không khác gì nói, ông bà của tôi đã làm điều đó chứ không phải tôi. Tôi chỉ tự nhiên làm điều đó thôi. Hoặc là anh chị em sẽ nghe một số người nói, đó là cách mà tôi đã được lập trình. Tất nhiên là mỗi người được lập trình theo một cách khác nhau, nhưng hãy để ý cách chúng ta sử dụng lý luận đó ngay lập tức như thế nào. Chúng ta tự bào chữa cho mình để khỏi phải đưa ra quyết định về việc cần phải thay đổi cách chúng ta phản ứng. Đó là cách tôi đã được lập trình, con người tôi là như vậy. Nên thuyết quyết định dựa trên di truyền nói rằng, chuyện đó đã xảy ra với tôi, nó không phải là lỗi của tôi, chỉ đơn giản là bản tính của tôi như vậy mà thôi. Lý do mọi việc diễn ra như vậy là vì đó là điều đã ăn sâu vào gen di truyền của tôi rồi. Một cách khác, đó là thuyết quyết định dựa trên tâm lý. Nó giống như việc nói, đó là vì cha mẹ tôi đã làm điều đó với tôi. Đó là vì cách tôi được nuôi dạy khi còn nhỏ. Đó là vì những đau khổ về mặt cảm xúc mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ. Đó là vì cảm giác bị từ chối mà tôi đã trải qua. Đó là vì tôi bị so sánh với người khác. Đó là lý do khiến tôi trở thành con người như vậy, nên đó không phải là lỗi của tôi. Khi tôi còn yếu đuối, khi tôi dễ bị ảnh hưởng, những điều này đã xảy ra với tôi. Và bởi vì những điều đó đã xảy ra, nên đó là lý do tại sao cuộc sống của tôi là như vậy. Tôi không thể làm gì khác được. Đó là thuyết quyết định dựa trên tâm lý. Cha mẹ tôi đã làm điều đó với tôi, đó là lỗi của họ. Tôi không thể làm gì để xử lý điều đó để thay đổi những gì tôi đang nhận được trong cuộc sống của mình. Chuyện này đã xảy ra với tôi, đó là lỗi của bố mẹ tôi. Lý do khiến tôi buồn bực như vậy là vì bố tôi luôn buồn bực với tôi và la mắng tôi. một dạng khác là thuyết quyết định bởi môi trường. Điều đó giống như việc nói, đó là vì vợ tôi hay là sếp tôi làm vậy với tôi. Lý do cuộc sống của tôi trở nên như thế này là vì họ không tôn trọng tôi chứ không phải là lỗi của tôi. Tôi có thể phát triển mạnh mẽ và thành công nếu họ ngừng hạn chế tôi, ngừng đối xử tệ bạc với tôi. Tôi là một con đại bàng, tôi sẽ bay, nhưng họ đang giữ chặt chân của tôi không thể cất cánh. Đó là do môi trường chứ không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của người khác. Sao anh lại nổi nóng như vậy? Đó là bởi vì cô ấy đã làm tôi phát điên lên. Ồ, cô ấy làm anh phát điên lên à? Đúng rồi, cô ấy làm tôi phát điên lên. Ồ, vậy là cô ấy đang kiểm soát anh rồi. Không, nhưng mà anh nói là cô ấy đang làm anh phát điên lên. Đúng, nhưng mà cô ấy không có kiểm soát tôi. Nhưng mà cô ấy có làm anh phát điên lên không? Có, cô ấy làm tôi phát điên lên. Vậy là anh chỉ ở đó như một cục u và cô ấy nói điều gì đó với anh và anh không có khả năng lựa chọn xem mình nên tức giận hay là bình tĩnh. Nên anh tức giận vì cô ấy đã biến anh thành như vậy. Vậy nên anh chỉ là một cục u trôi nổi trong cuộc sống và bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài sẽ khiến anh vui vẻ hay giận dữ chứ không phải là quyết định bên trong của anh phải không? Anh chị em thấy không? Đó là những kích thích và thói quen phản ứng cũ. Những thuyết quyết định này đang nói với chúng ta rằng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Này, chuyện này xảy ra với tôi, cô ấy làm tôi phát điên lên. Điều này giống như việc một ông chú mà bố mẹ tôi từng nói chuyện khi chúng tôi ở Texas. Bố tôi phải đến và nói chuyện với ông ấy rằng là nghe này, Leon, anh phải ngừng đánh vợ đi. Và ông ấy nói, nhưng mà tôi không thể. Tại sao anh không thể? Vì cô ấy không có vâng lời tôi. Điều ông ấy nói là thật, vì ông ấy sẽ rút thắt lưng ra và đánh vợ mình ngay trước mặt bọn trẻ. Và mỗi lần bố tôi nói chuyện với ông ấy sẽ nói, anh nói chuyện với tôi để làm gì? Cô ấy mới là người không vâng lời. Ông ấy không thấy mình phải chịu trách nhiệm bởi vì cô ấy bắt ông ấy phải làm vậy. Đó là quyết định dựa trên môi trường. Cô ấy làm tôi phát điên lên. Vậy ý anh là bất kỳ ai xung quanh anh cũng có thể kiểm soát anh sao? Tất cả những gì họ phải làm là làm anh phát điên lên. Hãy nghĩ xem điều đó yếu đuối đến mức nào. Về việc quản lý thời gian cũng vậy. Này, anh đến trễ. Anh đã nói là anh sẽ ở đây đúng giờ mà. Đúng, tôi định làm vậy, nhưng mà tôi không có thời gian. Anh không có thời gian à? Đúng, tôi không có thời gian. Tôi tưởng ai cũng có thời gian như nhau chứ. Tôi có 24 giờ một ngày, còn anh thì không sao? Không, ý tôi là tôi có thời gian, nhưng cách sử dụng thời gian của tôi khác. Anh chị em thấy không? Mọi người có thể có lượng tài chính khác nhau, nhưng không ai có lượng thời gian khác nhau cả. Mỗi người đều có 24 giờ một ngày, và cách anh chị em chọn sử dụng 24 giờ của mình như thế nào là do quyết định của anh chị em. Có người nói, nhưng mà tôi có con, tôi có nhiều áp lực. Đúng, và điều đó tạo nên sự khác biệt. Mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, cách anh chị em chọn phản ứng với những nhu cầu đó sẽ mang lại kết quả khác biệt cho cuộc sống của anh chị em. Tôi thấy một số người làm những điều rất vô bổ. Rồi có người nhận xét, ồ anh giỏi đấy. Và vì sự bất an luôn hiện hữu trong họ, nên việc được công nhận là vô cùng quan trọng, nên họ sẽ làm điều đó nhiều hơn một chút. Và rồi một vài người khác lại nhận xét, ồ nhìn kìa, vậy là họ lại làm điều đó nhiều hơn nữa, và nó cứ thế mở rộng ra. Và trước khi họ kịp nhận ra, thì họ đã dành quá nhiều thời gian cho những việc thực sự không liên quan đến việc theo đuổi những việc họ cần phải làm để trở thành con người họ được kêu gọi để trở thành con người Chúa đã kêu gọi họ, đã sức giàu cho họ, đã lập kế hoạch cho cuộc đời của họ. Họ chọn làm những việc chỉ để được công nhận. Ồ, anh giỏi lắm. Tất nhiên, có một số việc họ làm rất tuyệt vời, nhưng không phải tất cả đều là những điều họ được kêu gọi để làm. Ồ, anh ấy là một huấn luyện viên rất tuyệt vời. Đúng là việc làm huấn luyện viên sẽ là một điều tuyệt vời, trừ khi Chúa đã kêu gọi anh chị em làm việc khác, vì anh chị em đang lãng phí thời gian của mình cho việc làm huấn luyện viên đó. Nếu anh chị em được Chúa kêu gọi để làm việc đó, thì đó không phải là lãng phí thời gian. Chúa đang phán với anh chị em rằng việc gieo hạt giống và những lĩnh vực mà Ngài kêu gọi anh chị em trong cuộc sống ngay bây giờ là điều bắt buộc. Nhưng anh chị em vẫn cứ coi mình là một nạn nhân và nói, con không có thời gian. Anh chị em vẫn có thời gian, anh chị em có cơ hội mang thời gian của mình đến trước Chúa và thưa rằng Chúa ơi, mỗi ngày có 24 giờ, xin hãy chỉ cho con cách sử dụng khoảng thời gian này để theo đuổi những gì Ngài dành cho cuộc đời con. Xin cho con biết con cần phải gieo hạt giống nào để có thể gặt được kết quả mà Chúa muốn dành cho con. Có một loại thuyết quyết định khác mà tôi gọi đó là thuyết quyết định bởi Chúa. Nó giống như việc nói rằng, Chúa đã làm điều đó cho tôi. Nếu Chúa muốn tôi có nhiều tiền hơn, thì tôi đã có rồi. Nó không liên quan gì đến việc tôi là một nhân viên tốt như thế nào, hoặc là tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào, hoặc là cách tôi nói chuyện với sếp như thế nào. Nó không liên quan gì đến lòng trung thành, sự siêng năng, sự đáng tin cậy và đạo đức nghề nghiệp của tôi. Nó không liên quan gì đến việc tôi đi ngủ sớm để sáng hôm sau tôi tươi tỉnh trong giờ làm việc. Không, đó không phải là lỗi của tôi, mà là nếu Chúa muốn tôi được ban phước nhiều hơn, Ngài đã làm điều gì đó cho tôi rồi. Đó là lỗi của Chúa. Nếu đó là ý muốn của Chúa, thì điều đó sẽ xảy ra. Nhưng hãy lắng nghe Kinh Thánh nói gì. Đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Đức Chúa Trời đang đưa cho chúng ta một nguyên tắc rằng cuộc sống của chúng ta, kết quả và mùa gặt của những gì đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác mà phụ thuộc vào chính chúng ta. Có người nói, khoan đã, Chúa đang kiểm soát mà. Đúng, Ngài đang kiểm soát, Ngài tể trị, Ngài cai quản mọi việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa đang kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Có sự khác biệt giữa việc Chúa đang nắm quyền kiểm soát tối cao, tuyệt đối và việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Nên khi anh chị em tin vào thuyết quyết định bởi Chúa đó và nói rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời của tôi đều là ý muốn của Chúa, thì nó giống như việc tôi thức khuya quá nên tôi bị kiệt sức, tôi buồn ngủ và vì cớ đó nên khi lái xe tôi gặp tai nạn, có người bị thương và tôi nói, không hiểu tại sao Chúa lại để cho tôi gặp tai nạn đó và làm người đó bị thương. Thật là nực cười, nhưng đó là suy nghĩ của tôi. Anh chị em thấy không ạ? Tất cả những thuyết quyết định đó đều là những lời dối trá, nhưng nếu anh chị em tin chúng, chúng sẽ trở thành sự thật với anh chị em và cuộc sống của anh chị em sẽ bị kiểm soát bởi những người khác hoặc là những điều khác. Tôi nhớ nhiều năm trước, mỗi khi có chuyện không hay xảy ra trong nhà hoặc là trong cuộc sống, vợ tôi thường nói với tôi, anh luôn tìm cách đổ lỗi cho em. Tôi nói, không phải vậy, anh không có nói vậy, có những chuyện là lỗi của em thì rõ ràng là lỗi của em mà. Cô ấy nói, nhưng có những chuyện thậm chí không phải là lỗi của em mà anh vẫn tìm cách đổ lỗi cho em. Nhưng em không làm như anh, em chỉ nói đó là lỗi của anh khi đó thực sự là lỗi của anh mà thôi. Một ngày nọ, tôi mời bạn của tôi là Walter đến, chúng tôi di chuyển chiếc tivi đi chỗ khác. Bên dưới chiếc kệ tivi thường thì sẽ có một chiếc máy ghi hình ghi lại các chương trình truyền hình. Tôi đã kết nối chiếc máy đó với chiếc tivi, nhưng vợ tôi bằng cách nào đó đã đặt nó lên trên tivi. Và khi chúng tôi di chuyển chiếc tivi đó, tôi nghĩ mình đã rút hết vít cắm ra rồi. Nhưng đang khi khiêng chiếc tivi đó đi, tôi nhìn lại và nhanh chóng nhận ra đầu quay hình đó vẫn còn cắm điện và vì chúng tôi đã kéo đến cuối dây, nên chiếc máy ghi hình đó đã bị giật ra khỏi tivi và bầm, nó rớt xuống ngay trên sàn nhà. Ngay lập tức tôi nhìn sang vợ tôi và nói, sao em lại đặt cái máy ghi hình ở trên tivi như vậy? Và bạn của tôi bắt đầu cười tôi. Và tôi nhìn anh ta kiểu là, anh bị gì vậy? Vợ tôi cũng cười theo. Tôi nghĩ, hai người này điên rồi. Chắc chắn họ nghĩ đó là lỗi của tôi vì đã không rút dây điện ra trước khi di chuyển nó. Nếu là anh chị em, thì anh chị em sẽ làm gì khi sống chung với những người vô lý như thế ạ? Ngày hôm đó, tâm trí của tôi phần nào cởi mở với sự thật rằng đôi khi, trong những dịp hiếm hoi, tôi sẽ đổ lỗi cho vợ về những việc thật ra là lỗi của mình. Và rồi dần dần thì tôi bắt đầu nhận thức được điều đó. Cô ấy sẽ nói, thấy chưa, ngay tại đó. Tôi nói, ở đâu? Và tôi thấy mình phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Và quyết định đó đã ảnh hưởng rất tích cực đến mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng đôi khi, đó lại chính là cách mà chúng ta sống. Chúng ta thích chỉ trích người khác. Tại anh, tại anh, tại anh. Chúng ta đổ lỗi cho họ về những gì chúng ta đang gặt hái trong cuộc đời của mình. Chúa phán, đừng tự dối mình, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Tôi có thể về nhà và mặc dù vợ tôi thường không làm như thế này, nhưng giả sử hôm đó cô ấy tự nhiên thiếu tôn trọng tôi, tấn công tôi và nói những lời vô lý như là anh là người xấu xí, thì tôi không bận tâm đến điều đó bởi vì tôi biết điều đó chẳng đúng chút nào, phải không ạ? Cô ấy có thể tấn công tôi và khiến tôi cảm thấy mình vô dụng vì một điều gì đó hoặc là một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Kiểu, em đã bảo anh mang máy hộp nhựa xuống để em bỏ đồ trang trí Giáng sinh vào trước khi anh đi rồi mà, sao anh không làm? Anh đi rồi, em đâu có lấy chúng ra được đâu và cũng không thể cất chúng đi được. Và ghế sofa nhà mình sẽ đầy những đồ trang trí này. Tất nhiên là cô ấy không làm như vậy, nhưng giả sử cô ấy lấy một thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt, biến nó thành một ngọn núi rồi tấn công tôi, nói chuyện với tôi với một sự thiếu tôn trọng hoàn hảo, xem thường tôi và đối xử với tôi như một kẻ thất bại thảm hại. Thì tôi hỏi anh chị em điều này, nếu ai đó đối xử với anh chị em như vậy, anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Anh chị em có thể đưa ra quyết định khôn ngoan không? Hay là anh chị em sẽ trả đũa hành động đó? Kiểu, thiệt à? Thế thì còn khi anh hỏi em thì sao? Hả? Anh chị em có trả đũa như vậy không? Kinh Thánh không nói rằng anh chị em gặt những gì người khác gieo. Kinh Thánh nói, vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Và tôi muốn nói với anh chị em, rằng những gì anh chị em gặt trong cuộc sống không phải là kết quả của những gì người khác gieo, mà chính là cách anh chị em phản ứng lại. Bởi vì có thể vợ tôi đã có một ngày tồi tệ, hoặc là cô ấy nhìn thấy điều gì đó và làm quá lên một điều gì đó mà tôi không nghĩ là chuyện lớn. Điều đó có thể giáng xuống tôi một đòn đau, và có thể tôi đã cảm thấy bất an về một số điều và nó khiến tôi choáng váng. Nhưng cho dù nó có giáng xuống tôi mạnh đến đâu, thì tôi vẫn có khả năng để quyết định cách phản ứng của mình. Đó chính là ý nghĩa của từ trách nhiệm. Trách nhiệm, đó là khả năng lựa chọn cách phản ứng. Nếu chúng ta sống có trách nhiệm, thì bất kể tình huống đó có vẻ trông khó khăn đến đâu, thì chúng ta vẫn có thể nhìn ra khỏi tình huống đó và nhìn nhận một cách khách quan và tự hỏi rằng là mình sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này. Chỉ vì người khác có thể phản ứng với tôi theo cách không xứng đáng, điều đó không có nghĩa là tôi phải đáp trả lại theo cách đó. Tôi đã học được rằng nếu tôi muốn hôn nhân, các mối quan hệ và mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của mình gặt hái được một mùa gặt phước hạnh ở mức độ mà Chúa đã hứa, thì tôi phải ý thức rằng có thể tình huống đó là điều Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống của tôi để thử luyện tôi. Nên điều tôi cần quan tâm là cách tôi phản ứng với điều đó. Nên con người của chúng ta có khả năng quyết định cách phản ứng của mình. Động vật không thể làm được điều đó, nhưng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để phản ứng theo cách đó. Và đoạn Kinh Thánh này nói rằng vụ mùa mà con đang sống, đang đón nhận và đang hoạt động trong cuộc sống của mình không phụ thuộc vào những gì người khác đã làm. Nó phụ thuộc vào cách con gieo và cách con phản ứng với những điều đó. Có thể có một số điều khủng khiếp đã xảy ra với anh chị em trong cuộc sống, nhưng cách anh chị em phản ứng với những điều đó có thể đem đến một bức tranh hoàn toàn khác. Vậy nên nếu tôi gieo suy nghĩ về việc cô ấy không tôn trọng tôi, trong khi đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô ấy, thì việc tôi hành động theo mức độ tôn trọng mà tôi nghĩ cô ấy dành cho tôi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu tôi có một cách tiếp cận khác, là thay vì để mình bị điều khiển bởi một người khác có một ngày tồi tệ hoặc thậm chí có cái nhìn không tốt về tôi, tôi bắt đầu suy nghĩ và tìm biết sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì tôi có thể đáp lại rằng em yêu, anh không cố ý làm điều đó. Anh đã không nhận ra điều đó quan trọng với em như thế nào. Anh sẽ làm ngay, nhưng anh không muốn em cảm thấy như anh không coi trọng những gì em nói với anh. Anh chị em thấy không ạ? Đột nhiên bây giờ điều tôi đang gieo là sự khiêm nhường. Điều đó không làm tôi thấp kém hơn trong việc làm chủ gia đình. Điều đó không khiến tôi như bị thương hại. Tôi không đột nhiên trở thành một tấm thảm chùi chân chỉ vì tôi khiêm nhường. Chỉ là tôi đang nhìn vào một người mà tôi chọn để có mối quan hệ tích cực và yêu thương. Tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn nhận được tình yêu từ cô ấy thì tôi cần phải gieo gì ạ? Tình yêu thương. Nếu tôi muốn nhận được lòng thương xót thì tôi cần phải gieo gì? Lòng thương xót. Nếu tôi muốn nhận được ân điển thì tôi cần phải gieo gì? Ân điển. Nhưng nếu tôi trả đũa ở mức độ mà cô ấy đang tấn công tôi hoặc có vẻ như là cô ấy đang làm như vậy thì tôi sẽ nhận lại được gì? Sự trả đũa. Nên nếu lúc đó tôi nói điều gì đó có thể làm cô ấy tổn thương, thì tức là tôi đang gieo sự trả đũa để nhận lại sự trả đũa. Anh chị em có thể nói, cô ấy lại bắt đầu rồi, hoặc là anh ấy lại bắt đầu rồi, bao nhiêu tùy thích, nhưng anh chị em không có chịu trách nhiệm cho những gì họ làm, anh chị em chỉ chịu trách nhiệm cho những gì anh chị em làm mà thôi. Phần Kinh Thánh này nói rằng, cuộc sống của anh chị em không được quyết định bởi những gì họ làm, dù họ là ai đi nữa. Hồi nhỏ tôi rất thích đến chơi nhà dì, nhưng họ nổi tiếng vì câu nói, người ta nói, hồi nhỏ tôi thường nghĩ, người ta là ai ha? Chắc hẳn là phải có một xã hội gồm những người được gọi là người ta. Tất cả những gì họ làm là ngồi đó và nói những điều này điều kia suốt cả ngày. Ồ, đó là chính phủ. Chính phủ là lý do cho những khoản thuế mà tôi phải trả. Nhưng mà vì chúng ta nói như vậy thì liệu nó có giúp gì cho chúng ta không ạ? Hãy để ý, Kinh Thánh nói rằng, đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Nên việc nói rằng những gì chúng ta đang trải qua là lỗi của người khác, chứ không phải của tôi, thì điều chúng ta đang nói, đó là Chúa là đấng thiên vị. Rằng tôi không có đặc ân đến với Chúa và nhận lấy sự giúp đỡ của Ngài trong hoàn cảnh này như những người khác. Số tôi là số khổ. Tôi không thể làm gì khác được. và chúng ta trốn tránh trách nhiệm. Đó là lỗi của sếp của tôi, ông ấy không thích tôi, nên vấn đề là ông ấy chứ không phải là tôi. Anh chị em nghĩ điều đó không liên quan gì đến đạo đức nghề nghiệp của anh chị em, không liên quan gì đến sự siêng năng, sự đáng tin cậy của anh chị em. Vấn đề là ông ấy không thăng chức cho tôi. Nhưng Chúa phán, đừng tự dối mình. Tôi nhớ khi còn trẻ khoảng 18 tuổi, tôi đã xin và tin cậy Chúa cho một công việc sắp xếp hàng hóa tại siêu thị. Và tôi đã nhận được công việc đó. Nhưng sau một thời gian, tôi đã khám phá ra rằng Chúa muốn tôi theo học trường Kinh Thánh. Và để làm được điều đó thì tôi cần được thăng chức. Với mức lương 4 đô la một giờ tôi được trả khi làm công việc sắp xếp hàng hóa, tôi sẽ không đủ để trả tiền đi học. Nên tôi bắt đầu tin Chúa để được làm thu ngân cho siêu thị đó. Tôi muốn chia sẻ điều này với anh chị em, không phải để khoe khoang, nhưng để anh chị em thấy nguyên tắc này đúng như thế nào. Tôi chọn được thăng chức. Hãy nghe tôi đã chọn điều đó. Tôi đã đến với Chúa và đứng trên lời của Ngài. Lúc đó, trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa với tôi chỉ biết tụ tập, nghe nhạc, thì tôi chọn ở trong phòng của mình và đắm mình trong lời Chúa. Khi tôi ở trong xe, tôi chọn nghe những bài giảng. Tôi chọn đặt vào lòng của tôi những lời hứa của Chúa. Và Chúa đã mở mắt của tôi để tôi thấy được rằng không phải tất cả những người giảng đạo đều giống nhau. Không phải người giảng đạo thông minh nào cũng có thể mang lại đức tin. Có những người giảng về sự thành tín của Chúa, nhưng đến cuối bài giảng họ lại nói rằng chỉ vì Chúa đã hứa, điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ thực hiện điều đó. Nhưng cũng có những người giảng đạo sẽ thuyết phục anh chị em rằng những lời hứa đó là thật, và nếu anh chị em quyết tâm và bắt đầu làm những gì Chúa kêu gọi, vâng lời và bước đi trong đức tin, thì Chúa sẽ bắt đầu thực hiện những lời hứa đó trong cuộc đời của anh chị em. Có một sự khác biệt ở đây phải không ạ? Không phải kiến thức sẽ thay đổi anh chị em trong những điều thuộc linh, mà chính là đức tin. Anh chị em cần kiến thức, nhưng anh chị em cần tin vào sự thành tín của Chúa. Liệu Chúa có làm những gì Ngài đã phán nếu tôi làm những gì Ngài yêu cầu tôi làm không? Nên tôi bắt đầu lắng nghe những người thực sự tin vào lời hứa của Chúa cho cuộc sống của họ. Vì không phải nhà giảng đạo nào cũng tin vào lời Chúa. Họ có thể nói về lòng thành tín của Chúa. Phải, Chúa là một Đức Chúa Trời thành tín. Nhưng khi nói đến việc đây là điều mà lời Chúa phán, đây là điều Chúa hứa, Ngài có thực hiện không? Thì họ nói, Chúa là một Đức Chúa Trời tối cao, bạn không biết Ngài sẽ làm gì. Nhưng bất cứ điều gì Ngài làm thì đó đều là vì lợi ích tốt nhất của bạn. Nghe có vẻ thuộc linh, nhưng điều mà họ vừa nói với anh chị em là anh chị em không thể tin cậy vào Kinh Thánh. Hãy tự lo liệu, chịu đựng, làm tốt nhất có thể, nhưng đừng trông chờ vào những gì Chúa đã hứa, bởi vì anh chị em không bao giờ biết liệu Ngài có thực hiện hay không. Chúa đã cho tôi thấy sự khác biệt đó, nên tôi bắt đầu chú ý và lắng nghe những người đã tin và nói với tôi rằng Chúa luôn thành tín với lời của Ngài. Chúng ta cần phải hành động, cần phải gieo những hạt giống khác nhau, cần phải điều chỉnh để hòa hợp với lời Chúa. Và rồi khi tôi cần được thăng chức, tôi bám vào câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 75, sự thăng chức không đến từ phương Đông, phương Tây hay phương Nam, nhưng Chúa là đấng phán xét, Ngài cất nhắc người này lên, hạ người kia xuống. Và thế là tôi bắt đầu công bố điều đó gần như mỗi ngày tại nơi làm việc của mình. Tôi đến nơi làm việc và nói rằng, Chúa ơi, con cảm ơn cha vì sự thăng chức không đến từ phương Đông, phương Tây hay phương Nam, nhưng chính cha là đấng phán xét, cha cất nhắc người này lên, cha hạ người kia xuống. Con tin nơi cha và con cảm tạ cha vì đã cho con được thăng chức trong công việc này. Và để tôi kể cho anh chị em nghe, tôi đã ở đâu trong hệ thống cấp bậc ở đó. Tôi là người ở vị trí thấp nhất trong hệ thống cấp bậc ở đó. Những người cùng làm trong cùng một bộ phận với tôi đều có thâm niên hơn tôi và họ cũng đang chờ đợi để được thăng chức. Nhưng tôi, người dưới cùng trong danh sách đó lại là người được thăng chức. Nhưng tôi nói anh chị em nghe, quản lý của tôi không phải là người đưa ra quyết định đó, mà chính tôi đã đưa ra quyết định đó. Tất nhiên, tôi không đặt mình vào vị trí của Chúa. Tôi không nói rằng tôi có thể kiểm soát cả vũ trụ này. Điều tôi muốn nói với anh chị em là Chúa luôn thành tín và chính cách tôi đáp ứng với cuộc sống theo ý muốn của Ngài đã cho tôi khả năng gặt hái được một mùa vụ khác biệt so với bất kỳ ai khác. Điều tôi bắt đầu làm là tôi bắt đầu ghi nhớ những câu Kinh Thánh này, những lời hứa của Chúa rằng sự thăng chức không đến từ người quản lý của tôi, sự thăng chức không đến từ trợ lý quản lý của tôi, nó không đến từ người thứ ba nào cả, nhưng nó đến từ Chúa. Châm ngôn 21 câu 1 nói rằng, lòng của những người có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị em, lòng của những người nắm giữ một số vị trí trong chính phủ, nằm trong tay Chúa. Và giống như dòng nước, Ngài có thể xoay chuyển nó theo bất cứ hướng nào Ngài muốn. Nên tôi bắt đầu nói, Chúa ơi, lòng của người quản lý của con hướng về phía con, bởi vì con đang làm theo ý muốn của Ngài, và con được thăng chức để có tiền đi học, nên con tin Ngài sẽ hành động. Tôi bắt đầu tuyên bố điều đó. Tất nhiên, đó không phải là điều duy nhất tôi đã làm, vì tôi biết mình đang làm việc là làm cho Chúa chứ không phải là cho người quản lý của mình, nên tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn tất cả những người khác. Nếu khách hàng cần đi ra ngoài để lấy xe đẩy, tôi sẽ chạy ra ngoài lấy cho họ. Nếu họ cần lấy một món đồ từ trên kệ, tôi sẽ lấy cho họ. Có người nói, ồ, đó là lý do tại sao anh được thăng chức. Anh chị em có thể gọi đó là bất cứ điều gì anh chị em muốn, nhưng điều tôi đang muốn nói với anh chị em là cách mà mắt tôi được mở ra và nhìn thấy lời Chúa và Chúa phán. Hãy nghe này, con sẽ gặt những gì con gieo. Ta đã hứa với con, ta có một kế hoạch cho con, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu con chỉ nói, Chúa ơi, hãy thực hiện kế hoạch của Ngài. Vì bên cạnh đó, con phải tin và con phải bắt đầu gieo vào kế hoạch đó. Khi những người khác cùng làm việc với tôi nói xấu sếp, tôi ngay lập tức đi chỗ khác. Bởi vì chúng ta không thể nói xấu Chúa vì thẩm quyền mà họ có là đến từ Chúa. Nên tôi không gieo những hạt giống mà mọi người khác đã gieo. Tôi gieo những hạt giống khác và Chúa đã thấy điều đó. Và rồi khi có một vị trí trống vì họ vừa thăng chức cho một người ở đó, thì tin đồn lan truyền rằng, ồ, họ có quá nhiều người đang chờ nên sẽ không đến lượt chúng ta đâu. Nhưng tôi đã không để những lời nói đó giới hạn tôi, bởi vì tôi biết là họ không phải là người ra quyết định đó. Chúa mới là đấng ra quyết định. Họ không nắm quyền, họ nghĩ rằng họ nắm quyền, nhưng lòng vua nằm trong tay Chúa và Chúa có thể loại bỏ một số người, chuyển họ đến các cửa hàng khác hoặc là thậm chí loại bỏ cả người quản lý nếu cần. Đúng không ạ? Nên không ai có thể ngăn cản anh chị em trở thành con người mà Chúa đã kêu gọi anh chị em trở thành, ngoại trừ chính anh chị em. Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Điều đó có nghĩa là nếu anh chị em từng nói, lý do cuộc sống của tôi như thế này là vì... một lý do nào đó khác mà không phải là anh chị em, thì Chúa nói, ngươi đang khinh dễ ta. Bởi vì ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ đối xử công bằng với ngươi, và nếu ngươi làm theo những gì ta bảo ngươi làm, thì ngươi sẽ nhận được. Nhưng mà Chúa ơi, vợ con nó không có tôn trọng con. Kinh Thánh không nói rằng người chồng hãy yêu thương vợ nếu cô ấy tôn trọng mình, nhưng nói rằng người chồng hãy làm điều đó, và mùa gặt mà anh chị em sẽ nhận được là những gì anh chị em gieo, chứ không phải những gì họ gieo. Nên hãy bắt đầu gieo một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nói cho anh chị em nghe, đây là một viên thuốc đắng. Thật khó để nuốt điều này nếu anh chị em có suy nghĩ rằng, ý anh, đó là lỗi của tôi à? Đúng rồi đó. Để tôi nói thật chậm nhé. Đúng rồi đó. Tất nhiên, không phải mọi việc xảy ra với anh chị em đều là lỗi của anh chị em. Bởi vì anh chị em không thể kiểm soát được mọi thứ, sẽ có những hoàn cảnh đến. Nhưng mùa gặt của anh chị em và cuộc sống mà anh chị em có không phải là kết quả của những gì xảy ra với anh chị em, mà là kết quả của cách anh chị em phản ứng bằng lời Chúa và đức tin. Theo cách mà anh chị em muốn cuộc sống xảy ra, thay vì để cuộc sống xảy ra với anh chị em một cách ngẫu nhiên. Không ai có thể giới hạn anh chị em vì Chúa ở cùng anh chị em, nhưng anh chị em có thể giới hạn chính mình, và cách nhanh nhất để làm điều đó, đó là chối bỏ trách nhiệm và tin vào lời nói dối rằng đó không phải là lỗi của tôi không thể làm gì được, đó là lỗi của ông chủ của tôi, đó là cách tôi được nuôi dạy, đó là cách tôi được lập trình. Tôi không quan tâm anh chị em đã ở trong những lối mòn đó bao lâu rồi, và có lẽ ngay bây giờ anh chị em đang gặt lấy mùa gặt của những gì anh chị em đã gieo. Nhưng từ ngay bây giờ, anh chị em hãy bắt đầu gieo những hạt giống khác. Rất nhiều điều xảy ra với chúng ta trong quá khứ là những hạt giống đã tạo ra mùa gặt của chúng ta ngày hôm nay. Nên chúng ta không gặt hái được mùa gặt mà chúng ta nên gặt hái. Nên đây là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện hoặc tham gia một chương trình huấn luyện nào đó. Bởi vì điều đó sẽ gieo vào cuộc sống của anh chị em những hạt giống của lời Chúa và giúp toàn bộ lối suy nghĩ của anh chị em được điều chỉnh để mở mang tâm trí, cho phép Chúa ở đúng vị trí của Ngài trong cuộc đời của anh chị em. Và nếu anh chị em nghĩ, nhưng mà Chúa vẫn chưa thay đổi họ, thì hãy biết rằng Ngài có thể, nhưng Ngài cần sự giúp đỡ của anh chị em để gieo những hạt giống đúng. Hãy nghĩ về điều này. Nguyên tắc này không giống như một nhà hàng, nơi anh chị em vào gọi bất cứ món gì anh chị em muốn, rồi anh chị em trả tiền. Nhưng nó giống như một trang trại. Anh chị em muốn ăn gì đó phải không? Anh chị em phải xới đất lên trước. Đất có bẩn đến đâu cũng không quan trọng. Chính những gì anh chị em gieo trồng trên đất mới ảnh hưởng đến những gì anh chị em sẽ ăn vào ngày mai. Xin Chúa giúp chúng ta gieo những hạt giống tốt để chúng ta có thể thấy vinh quang của Chúa ngự trị trong cuộc sống của mình. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài thật tốt lành. Chúa ơi, con cầu nguyện cho những ai trong số chúng con có thể đã trải qua những cú sốc trong cuộc đời, có thể là điều gì đó xảy ra khi anh chị em con còn nhỏ, có thể đó là về tài chính. Con biết rằng ý định của cha không bao giờ là chỉ trích và cố gắng khiến mọi người cảm thấy họ thấp kém, thua cuộc hoặc tầm thường, nhưng luôn là để giúp chúng con nhận ra rằng chúng con có những lựa chọn. Chúng con có một Đức Chúa Trời đã hứa với chúng con và chúng con có một giao ước đã được đóng ấn trong huyết của Chúa Giê-xu. Chúng con có thể bắt đầu tiếp nhận lẽ thật trong lời cha, những lời hứa của Ngài, gieo chúng vào trong cuộc sống của chúng con và tin rằng mọi việc sẽ thay đổi. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.